đứa bé thấy cái người đàn bà. Và ông nói là tôi không thể bắn lần thứ hai vào những cái người đó nữa. Thì tới ngang đây, ông mới nói là tôi biết, tôi đòi hỏi ông nhiều khi mà tôi xin ông tha thứ. Nhưng mà xin hãy tha thứ cho tôi. Tại vì nếu tôi không được ông nói cái câu tha thứ thì tôi chết không thể yên. Tôi không thể chết yên được. Khi người tù đứng dậy, bước ra xa 2 bước. Ông đứng xa và ông nhìn cái người lính Đức nằm dưới cái tấm ra, 2 cái bàn tay chắp lại trên cái chăn, trên cái ra, chờ đợi, chờ một cái lời xin tha thứ, một cái lời tha lỗi. Thì 1 phút trôi qua và cái người tù này quyết định, anh mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng. Thì như vậy là cái người lính Đức có được tha không? Đã chết trong cái tâm trạng không được tha thứ. Thì cái người tù này, ổng đi về trại giam, ổng mới kể lại với những cái người bạn khổ sai của mình. Ông kể cái câu chuyện hồi sáng như vậy. Ông nói, tao không biết là tao đúng hay sai. Tao không biết là tao có nên tha thứ cho cái thằng cha đó không. Thì cái người bạn tù mới nói là, nếu mà muốn thì mày có thể tha cho nó riêng phần mày. Nhưng mà đối với những người khác, đối với những người Do Thái đã bị chết thảm, mày không có quyền thay mặt mà tha cho. Thì như vậy những cái người bạn tù có đồng ý tha không? Không ai chịu tha thứ. Và bây giờ nếu chúng ta đứng trong tình huống đó, mình có tha thứ được không? Khi mà những người thân, cả hàng gần 100 người thân của mình bị chết dưới cái bàn tay, mà đang nắm cái bàn tay mình, thì mình có nói được cái lời tha thứ không? Thì cái người tù này, sau khi mà sáng mai lại, cái cô y tá, cô lại đến gặp cái anh này. Cô trao lại cho anh này những cái đồ đạc của cái người chết ngày hôm qua. Trong đó chỉ trừ một cái đồng hồ là cô giữ để gửi về cho bà mẹ của cái người lính Đức đó. Thì cái anh tù này ảnh khoát tay, anh không nhận. Và lần thứ hai anh bỏ đi. Như vậy là trong tâm đã khẳng định một cái điều là không tha thứ. Nhưng mà sau khi cuộc chiến đã qua, mọi chuyện trở lại bình thường, thì anh này lại có dịp ghé thăm cái bà mẹ của cái người lính Đức. Như vậy là trong tâm anh này, anh đã buông cái chuyện đó chưa? Anh vẫn đang còn đứng ở cái ngưỡng cửa tha hay không tha. Cho nên chính một mình ảnh đi tới gặp cái bà mẹ. Đó là một người mẹ già yếu. Và khi gặp cái người khách, mà người khách này biết con mình, thì bà đâu có biết người này là ai, là gì, không biết. Thì bà say sưa kể về con trai của mình. Thì trong mắt mọi người mẹ, con trai mình đều là tuyệt diệu hết. Và cái người Do Thái này, ảnh im lặng nghe và im lặng ra về. Và cái câu kết của cái câu chuyện này là tôi có lý hay là tôi không có lý? Hết chuyện. Thì mỗi một người trong cuộc đời mình á, đều có những cái vết thương. Và những cái vết thương mà càng sâu á, thì cái hằn của nó lại càng khó gỡ. Thì có thể ứng dụng được cái câu tất cả chẳng giữ được không? Và không thể ghi nhớ. Được không? Cái này phải mỗi một người á. Đại chúng thấy, ví dụ như khi mình huynh đệ mình ở với nhau, nếu một cái xúc não mình nói ít á thì mình cho qua dễ lắm, tại vì mình đang tu mà, với người ấy cũng là huynh đệ của mình. Nhưng mà nếu những cái xúc não nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại không hề thay đổi, đại chúng buông dễ hay là khó? Tức là ngày nay tôi sẵn sàng quên nhé, mà tới ngày mai gặp chị, cái chị nạt tôi thêm trận nữa. Cái vết thương chưa lành nó lại cứ thêm, nó cứ thêm đó. Và nếu mà nó là những cái thương tổn bề mặt thì không sao, nhưng mà nếu nó là những cái thương tổn bề sâu thì mình có dễ tha thứ không? Vì vậy bây giờ làm sao đối với những cái phiền não chướng này, làm sao để ứng dụng cái câu tất cả chẳng giữ và chẳng nên ghi nhớ? À thì chỉ còn một cách đó là làm cho cái đáy thùng nó rớt thôi. Đại chúng cảm nhận không? Không làm sao mà một khi mà cái đáy ly nó còn thì mình đổ nước vô là nó chứa thôi, tại vì nó có chạy đi đâu được đâu, đúng không ạ? Nó không đi đâu được hết thì nó phải chứa. Thành ra một phần á, thì mình muốn mọi thứ trôi qua hết, mà cái đáy ly thì nó cứ giữ. Hoặc là như cái bà này, bà mới nói là sợ quay thùng gãy cho nên ráng buộc cho kỹ. Chúng ta tuy nói rằng là tôi muốn cái đáy thùng lũng, nhưng mà mỗi một ngày mình có kiếm cái dây để mình buộc lại cho kỹ không? Mấy huynh đệ có thấy không? Mình luôn tìm cách để củng cố bản ngã. Vừa có một người mà sắp la rầy mình á, là mình tìm đủ thứ để mình lách, để mà mình đổ thừa qua người khác, để mà trắng án vô tội. Hoặc là mình bảo vệ mình, tôi làm như vậy là tại vì như vậy. Như vậy có phải là vì sợ coi thùng gãy ráng buộc cho kỹ, là buộc cái ngã này cho chắc, thì làm sao cái đáy ly nó, cái đáy thùng nó rớt được? À, cho nên cái công phu này nếu nó dễ thì đã không có cái lời của Ngài Hoằng Bá, là Ngài Hoằng Bá nói Mã Đại Sư, tức là Mã Tổ, sinh ra 84 vị thiện tri thức, có nghĩa là có 84 vị nói pháp, mà hỏi đến cái tiêu chảy, tiêu chảy đầy đất chỉ có Huy Tông. Tức là ở đây nói thì như là thô, nhưng mà thiệt tất cả huynh đệ đều hiểu cái chữ tiêu chảy này phải không? Khi mà đại chúng mà đau bụng đi tiêu chảy thì còn giữ cái gì trong bụng được nữa không? À, nó đi 1-2 lần không hết, nó đi 5-7 lần, đôi khi đi cả ngày cả đêm để cho đi sạch đó. Thì cả 84 thiện trí thức, gọi là thiện trí thức, tức là người đạt đạo hết rồi, mà cái tiêu chảy đầy đất này chỉ có một Ngài Quy Tông. Để thấy cái công phu tiêu chảy này nó không dễ. Vì vậy cái công phu mà thùng lũng đáy này nó không dễ. Mà nó không dễ thì bây giờ phải làm sao? Phải làm sao cho rớt cái đáy thùng này ra thì nó mới không chứa. Mà nó chỉ khi nó không chứa thì mình mới tha thứ được. Khi nào đại chúng thử cho coi hả, là vừa khởi một cái niệm, nhớ nghĩ một cái là mình không tha thứ được. Mà mình chỉ tha thứ khi mà mình vô tư không niệm thôi. Thành ra vừa có ghi nhớ, vừa nhớ một chút mảy may thôi là mình giận người ta liền à. Mà mình chỉ khi mà bình thường vô tư, mặt đối mặt mà đừng nghĩ gì hết á, thì lúc đó mình sẽ xử sự tốt với nhau được. Thành ra ngay phút đầu là tập sống mà đừng có khởi niệm trực tiếp. Ví dụ như đại chúng nhìn lên thấy, hoặc là cô nhìn xuống thấy, mình chỉ thấy nhau trực tiếp như thế này, đừng có một cái niệm nào hết, không thiết lập gì hết, thì ngay lúc đó nó mới không chất chứa. Mà vừa nhớ một cái chuyện quá khứ, như là cái ông này vậy đó, đang nghe mà vừa nhớ hình ảnh mẹ mình, vừa nhớ hình ảnh người thân của mình, là giằn cái tay anh Linh Đức này ra liền. Thì bây giờ tạm nói những cái bước là trước hết á, khi mà muốn chẳng lưu như thế này thì cái bước tu tập trước á, là phải biết các pháp đều không thật. Khi mà mình chưa làm rớt cái đáy này được, nó chưa rớt, nó chưa chịu rớt, thì mình tạm tu. Cái phương tiện tu á, là trước hết phải thường xuyên biết các pháp không thật. nó không thật thì tự nhiên mình mới không giữ, nó không đáng, nó không đáng nửa xu. Thành ra hồi đó ai hỏi sư ông mình trong kim cang ứng dụng cái gì, thì sư ông chỉ dạy là thường nhớ cái câu là tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, và thường phải nhớ như vậy. Thì khi mà mình nhớ là nó không thật thì họa may, mình mới không quan trọng. Nó không quan trọng thì nó đi qua, nó mới dễ. Còn ngoài ra thì vẫn phải tu theo cái lối biết nhớ cái tánh giác của mình. Tuy nhiên, nói như vậy rồi phải nói thêm một bước nữa là ngang tới đây cái mình thấy dường như có một cái thùng thiệt, có một cái đáy thiệt, rồi phải ráng làm cho cái đáy này nó rớt ra, đúng không? Mà nó không chịu rớt, cho nên nó vẫn còn một cái vấn đề ngay tại đây đó. Thành ra nó còn vấn đề. Thì ngang đây phải đi thêm một bước nữa. Đại chúng có nhớ cái chuyện con ngỗng trong chai không? Là cô cũng không nhớ cái câu chuyện đó của thiền sư nào nữa, nhưng mà cô chỉ nhớ là cái người đó hỏi có một cái chai cổ nhỏ bụng bầu, hồi mà cái con ngỗng nó còn bé thì thả cái nó rớt tọt vô trong đó, cái rồi mới mỗi ngày thả gạo vô, thả cái gì đó cho nó ăn. Mà cái chai thì cổ hẹp mà bụng bầu, cho nên cái con ngỗng nó lớn trong đó, nó lớn cái tới hồi nó lớn đầy cái chai rồi làm sao ra, tại cái miệng hẹp. Thưa thầy, bây giờ làm sao để lấy con ngỗng ra, ngỗng không chết và chai không bể? Ấn, bây giờ làm sao? Ồ, trưa nay mì căng khìa ngon quá. Em nói sao? Ha, nó cười. Bây giờ trong cái câu chuyện, vị tăng mới kêu cái tên cái vị thầy ấy, kêu tên vị đó, và vị tăng dạ, thì vị thiền sư nói con ngỗng ra rồi. À, câu chuyện ngang đó. Như vậy có cái chai có con ngỗng nào không, hay là tất cả những cái đó đều là do ý thức dựng nên? Và cái quan trọng là cái kêu một cái biết liền dạ. Cái biết đó nó có trong chai, có lớn, có nhỏ, có ngỗng, có gà gì không? Như vậy tất cả cái chuyện cái thùng, cái đáy, tha thứ hay không tha thứ, tất cả mọi chuyện đều là sản phẩm của ý thức, đúng không? Và khi mình còn đặt cái vấn đề thùng, đáy, tiêu chảy này nọ làm sao thế nào, đều ở trong giới hạn của ý thức. Và chuyện đó lại hoàn toàn không dính dáng gì tới cái ông Phật ngàn đời có sẵn này mình. Là một trường đại mộng, thì chúng ta phải bắt đầu chuyện tu tập từ cái bước đúng này nè, là mọi chuyện này đều thật sự không có gì hết. Cho nên ngay cả chuyện giữ không giữ, ký ức không ký ức, đều là chuyện dựng lập của cái thằng vọng tưởng mà xảo trá này. Đại chúng đồng ý không? Đó, thì mình phải bắt đầu được từ cái chỗ tin được cái tâm chân thật của mình, nó không có vấn đề, nó là một ông Phật có sẵn, nó là hư minh tự chiếu bất lao tâm lực. Thì như vậy bắt đầu tu từ cái chỗ hư minh tự chiếu, chứ không phải bắt đầu tu từ chỗ tất cả chẳng giữ, thì mọi chuyện nó chuyển. Đại chúng có thấy ngay cái chỗ này không? Đó, thành ra đừng có đặt vấn đề là tôi làm sao tôi buông, tôi buông không được, giúp cho tôi buông. Thì ngang đó nó trật lắc rồi. Thì bây giờ phải đặt vấn đề từ cái chỗ sẵn là rỗng sáng tự chiếu, để cứ sống với cái có sẵn. Vậy là xong hết chuyện. Đại chúng thấy sao? Ưa lối nào thì thôi lối nào thì tùy mỗi người ha. Hôm nay mình học ngang đây. Chúng sanh